thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy ngày 1 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị ký kết chương trình quy chế phối hợp công tác năm 2017 giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, giữa Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban tuyên giáo, Ban dân vận thành ủy.
Là sinh viên năm cuối chuyên ngành văn học trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, nhưng Dương Nguyên Bảo đã được nhiều bạn trẻ biết đến nhờ những câu chuyện ngắn, tản văn hay đi vào lòng người.
Thời gian này, tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tiến hành điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính và thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên theo đúng lộ trình đã định. Đây là chủ trương lớn mang ý nghĩa quan trọng không chỉ tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương mà còn góp phần nâng tầm vị thế đô thị trung tâm hành chính của Thái Nguyên. Chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 31 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị ký kết chương trình quy chế phối hợp công tác năm 2017 giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và giữa Ủy ban Nhân dân thành phố với Ban tuyên giáo, Ban dân vận thành ủy Thái Nguyên. Dự buổi lễ và trực tiếp ký kết các chương trình quy chế phối hợp có đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; Trần Kim Dung, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy; Hoàng Thị Minh Thu, Thành ủy viên, Trưởng Ban dân vận Thành ủy. Việc ký kết các chương trình quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, giữa Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban tuyên giáo, Ban dân vận Thành ủy Thái Nguyên nhằm phát huy sự tích cực, chủ động, trách nhiệm của mỗi cơ quan theo chức năng nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu quả.
Nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng chống bạo lực gia đình, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn số 411 hướng dẫn về việc thực hiện công tác này đến Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo công tác gia đình các xã phường, các cơ quan đơn vị tuyên truyền của thành phố và thành viên Ban chỉ đạo công tác gia đình thành phố. Theo đó, yêu cầu các đơn vị ưu tiên nguồn lực triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về phòng chống bạo lực gia đình, như Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương. Hàng năm trong báo cáo của Ủy ban Nhân dân cấp xã trước Hội đồng Nhân dân cung cấp về tình hình kinh tế xã hội phải có nội dung về tình hình và kết quả phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương. Tổ chức tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình năm 2017 từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2017 với chủ đề Gia đình, nguồn lực và trách nhiệm trong phòng chống bạo lực gia đình. Để chiến dịch truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố diễn ra sâu rộng và hiệu quả, thì các hình thức tuyên truyền cần phong phú đa dạng, như meeting, diễu hành, tổ chức hội thảo, hội nghị, nói chuyện chuyên đề, các hoạt động giao lưu, hội thi mô hình phòng chống bạo lực gia đình, trình diễn văn nghệ, thời trang, vẽ tranh, thi thể thao gắn với chủ đề phòng chống bạo lực gia đình, v.v. Tuyên truyền trực quan bằng băng rôn áp phích ở những khu dân cư với các thông điệp: bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em, bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật, mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác, xử lý nghiêm minh theo pháp luật, mình là đàn ông, mình chống bạo lực gia đình, v.v. Cùng với đó, các mục tiêu trong chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình cũng được chỉ đạo thực hiện, như tiếp tục duy trì và nhân rộng nguồn lực nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình của các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, nhân rộng mô hình phòng chống bạo lực gia đình. Năm 2017, mỗi đơn vị xã phường có ít nhất 50% số xóm, tổ dân phố có mô hình phòng chống bạo lực gia đình và địa chỉ tin cậy cộng đồng. Các cơ quan chức năng thực hiện bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng can thiệp, hỗ trợ về phòng chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, v.v. Tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phòng chống bạo lực gia đình tại các cơ quan, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố.
Trong quý 1 2017, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên thu ngân sách đạt trên 480 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 43% kế hoạch tỉnh giao, bằng 39% kế hoạch thành phố đề ra, đạt trên 200% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là các khoản thu thuế, phí và thu khác ước đạt trên 224 tỷ đồng, bằng 32% kế hoạch tỉnh và bằng 31% kế hoạch của thành phố. Thu tiền sử dụng đất đạt 220 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 84% kế hoạch tỉnh và bằng 63% kế hoạch của thành phố. Có được kết quả trên do ngay từ đầu năm, cấp ủy chính quyền thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách. Chi cục thuế thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, chủ động xây dựng kế hoạch thu từng tháng, từng quý, trong đó đẩy mạnh rà soát, quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đủ, kịp thời các sắc thuế. Các phòng ban chuyên môn của thành phố tăng cường phối hợp trong công tác thu tiền sử dụng đất, nên ngay từ những tháng đầu năm, khoản thu này đã đạt kết quả rất tích cực. Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách được Hội đồng Nhân dân thành phố giao năm 2017 là trên 1.200 tỷ đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách quý 2 đạt trên 700 tỷ đồng, trong đó thu thuế, phí và thu khác đạt 210 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt 500 tỷ đồng, thu quản lý qua ngân sách đạt 5 tỷ đồng. Sáng 31 tháng 3, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên có 7 ngành đào tạo với 27 chương trình đại học và đào tạo sau đại học. Thời gian qua, nhà trường đã chú trọng thực hiện nhiều chương trình hợp tác với doanh nghiệp như mời doanh nghiệp đến nói chuyện với sinh viên, mời doanh nghiệp tham gia đóng góp vào chương trình đào tạo đánh giá sinh viên tốt nghiệp và phối hợp tổ chức các ngày hội tư vấn việc làm. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên là bước tiến quan trọng nhằm đưa việc phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp được chuyên sâu hơn để đào tạo và thực hành diễn ra thường xuyên hơn. Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch Dạ Hương nhấn mạnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng với hơn 300 cơ sở lưu trú, 50 khách sạn từ 1 đến 4 sao, cùng với đó là các nhà hàng ẩm thực liên tục phát triển. Do đó, hàng năm các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh cần rất nhiều nhân lực để phát triển. Đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong thời buổi hội nhập quốc tế.
Buổi ký kết cái biên bản hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên và Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh ngày hôm nay thì cái nội dung cơ bản là về phía Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh là cung ứng cái nguồn nhân lực chất lượng cao cho Hiệp hội. Đặc biệt là trong lĩnh vực về cái chuyên ngành khách sạn và du lịch. Về phía Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên thì là các doanh nghiệp tạo mọi điều kiện để cho các sinh viên đến thực tế, thực tập thực tế và cũng là cái nơi nhận các cái sinh viên đến làm việc sau khi ra trường. Đấy thì tôi nghĩ rằng là qua cái buổi ngày hôm nay thì nó sẽ hỗ trợ nhau. Thứ nhất là chúng tôi sẽ là cái địa chỉ đến cho các sinh viên sau khi ra trường. Đặc biệt nữa trong quá trình học tại trường, cần cái môi trường thực tế thì chúng tôi sẽ là giúp cho.
Tại biên bản được ký giữa hai bên, có nhiều nội dung quan trọng về hợp tác, trong đó ngoài việc trực tiếp tham gia xây dựng và đánh giá chương trình đào tạo giảng dạy, thì các thành viên của Hiệp hội sẽ tiếp nhận sinh viên thực tập, tham vấn hướng nghiệp cho sinh viên trước khi tốt nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho sinh viên ra trường có việc làm tại các doanh nghiệp thành viên. Ngày 31 tháng 3, tại Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, Tòa án Nhân dân thành phố đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự sơ thẩm. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Văn Lương, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú xóm Đồi Chè, xã Phúc Chiều, bị truy tố với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, bị cáo đã bị lực lượng công an thành phố Thái Nguyên bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi mua bán ma túy. Khám người đối tượng phát hiện 7,537 gam heroin. Bị cáo Trần Văn Sĩ, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú xóm Mỹ Khánh, xã Phân Mễ, huyện Phú Lương, bị truy tố với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Sĩ bị công an phường Quang Trung bắt quả tang khi đang tàng trữ 0,205 gam heroin, mục đích để sử dụng cho bản thân. Bị cáo Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú xóm Tiến Bộ, xã Dương Thành, huyện Phú Bình, bị truy tố về tội trộm cắp tài sản. Ngày 21 tháng 8 năm 2016, bị cáo đã ăn trộm một điện thoại di động iPhone 5S có giá trị 4,5 triệu đồng của anh Nguyễn Thái Việt, trú tại tổ 28 phường Phan Đình Phùng. Bị cáo từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích. Những bị cáo bị đưa ra xét xử lần này đều là những người không có việc làm ổn định và nghiện ma túy. Nói về phiên tòa lưu động tổ chức tại trường mình, em Lương Thu Uyên, học sinh lớp A2K6 cho biết.
Trước đây em đã từng xem các vụ xét xử lưu động tại trường. Và em thấy những vụ xét xử như vậy thì giúp cho chúng em có nhiều kiến thức hơn về thực tế và áp dụng được với những bài học. Em thấy những bản án đấy thích đáng với những người phạm tội như vậy. Từ những cái vụ án như vậy thì giúp cho bọn em có thể tránh xa những tệ nạn như vậy.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, căn cứ vào mức độ phạm tội của các bị cáo, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Lương 7 năm 6 tháng tù giam, phạt bổ sung 5 triệu đồng, Trần Văn Sĩ 24 tháng tù giam, Nguyễn Thanh Bình 12 tháng tù giam. Việc phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động tại trường Trung cấp Luật Thái Nguyên là hoạt động không chỉ góp phần tuyên truyền phổ biến pháp luật tới tầng lớp thanh niên mà còn là những giờ học thực tiễn bổ ích đối với những sinh viên chuyên ngành luật của nhà trường. Có những ngày vắng nhau không thấy nhớ, những hình xung ghé qua đời cũng chỉ là sự lặp lại nhàm chán của một số cảm xúc thoáng vội. Tự yêu trở thành phản xạ của sự an toàn. Đó là những ngày ở lưng chừng tuổi đôi mươi, trái tim vẫn nồng nàn với muôn nỗi vui buồn hờn giận. Thế nhưng song song với đó là sự lớn lên của lý trí và trải nghiệm. Người đôi mươi chẳng nhắm mắt mà yêu mà thương nhau. Người đôi mươi đã trải qua một vài vấp ngã tổn thương. Họ đồng thời cũng bước đầu phải đối mặt với những lo lắng về cuộc sống. Và tình yêu chẳng còn là nơi chốn thuần túy, chứa đựng những ngây thơ bồng bột nữa.
Đây là một trích đoạn trong truyện ngắn, Có những ngày chỉ muốn tự yêu lấy mình, trong tập truyện Chuyện như chưa bắt đầu của tác giả trẻ Nguyên Bảo. Với vẻ ngoài khá điển trai, vóc dáng cân đối, làn da ngăm đen và mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên, tác giả trẻ Dương Nguyên Bảo được nhiều bạn trẻ biết đến nhờ những câu chuyện ngắn, tản văn hay đi vào lòng người. Là sinh viên năm cuối chuyên ngành văn học trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, Bảo luôn tự hào và xem đây như chính ngôi nhà, là quê hương thứ hai nuôi dưỡng những ước mơ hoài bão của mình, là trở thành một nhà văn trẻ. Bảo tâm sự:
mình rất là thích viết chuyện, đó là một cái cách thức để mình truyền tải cái thế giới quan và những cái cảm nhận của mình tới người đọc và nhận lại sự đồng cảm của họ, cảm giác rất là vui. Thì cuối tháng 2 này thì mình viết được tròn 1 năm 6 tháng. Trong quá trình đấy thì có cộng tác cho một số tờ báo như là Gia đình Việt Nam, Tài nguyên hàng tháng, báo Lao động Thủ đô, chuyên mục Lê Yêu Thương Plus, báo Pháp luật Plus. Và vừa rồi thì mình có may mắn được giải nhất trong cuộc thi viết của blog Radio có tên là Để Yêu Thương Dẫn Nối.
Bên cạnh đó, Bảo cũng đã tham gia rất nhiều cuộc thi văn học mạng và đạt được một số giải. Nội dung những câu chuyện của Bảo thấm đẫm tuổi trẻ, dễ dàng chạm tới trái tim của bất kỳ ai. Ở đó có những niềm vui bất tận và những nỗi buồn hoang hoài, có những đam mê cháy bỏng và cả những tiếc giận xót xa. Trên trang Facebook cá nhân của Bảo luôn ngập tràn những chia sẻ, những câu chuyện ngắn của mình, nhân vật trong những câu chuyện thường lãng mạn, nhạy cảm hay day dứt và đôi khi thầm lặng. Đâu đó người đọc, đặc biệt là giới trẻ nhìn thấy mình trong những nhân vật ấy. Câu chuyện của mỗi chúng ta có thể khác nhau, nhưng cái nồng nàn trong tình yêu mà Nguyên Bảo vẽ lại chắc chắn ai cũng đã từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Chính vì cái chân thành và thật của Bảo mà biết bao bạn trẻ đã trở nên yêu thích và trở thành fan trung thành của Bảo.
Trong lớp thì Bảo là một người rất năng động và nhiệt tình, Bảo có rất nhiều bài viết hay. Người viết của Bảo thì rất là giàu tình cảm, nhiều khi mình đọc những câu chuyện như là những tâm trạng của mình. Mình thì rất là thích và hay theo dõi Facebook của Bảo.
Bản thân mình thì rất thích đọc truyện. Mình biết Nguyên Bảo qua một người bạn của mình hay chia sẻ những câu chuyện của Bảo, nên từ đó mình thường xuyên theo dõi những chuyện mà Bảo viết ra. Thực sự thì mình rất thích chất văn của Nguyên Bảo, rất tinh tế, nhẹ nhàng, thổi được hồn sống cho mỗi nhân vật. Chính vì vậy mà khi tập truyện ngắn rồi mình sẽ lại yêu mới ra là mình đã đặt mức ngay.
Mình thấy Bảo là một chàng trai rất giỏi và yêu thích nghề viết. Điều đó thì tớ cảm nhận được qua từng tác phẩm mà Bảo viết ra. Những cái tác phẩm của Bảo thì ít nhiều có mang hình bóng câu chuyện của nhiều người, từ những điều mà nhỏ nhặt trong cuộc sống cho tới những cảm xúc bên trong tâm hồn. Tớ mong Bảo luôn luôn yêu nghề và cho ra đời nhiều cái tác phẩm hay và ý nghĩa hơn nữa.
Tác phẩm in chung xuất bản gần đây nhất của Nguyên Bảo là Rồi Mình Sẽ Lại Yêu, có thể là bước ngoặt trong sự nghiệp sáng tác của Bảo. Bởi lẽ cuộc sống của Bảo đã có chút thay đổi, được nhiều bạn trẻ biết tới và yêu mến hơn. Đây chính là động lực, bước đệm cho những tác phẩm tiếp theo của Bảo. Bên cạnh sự nỗ lực và tài năng trong sở trường viết truyện của mình, Bảo còn là một người rất tốt bụng, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ những bạn trẻ có chung sở thích và hướng cho họ tới những môi trường tốt nhất, khơi dậy đam mê trong họ. Luôn tạo được mối quan hệ và thiện cảm đối với bạn bè và thầy cô trong trường. Cô giáo Phạm Thị Phương Thái, hiệu phó trường Đại học Khoa học Thái Nguyên chia sẻ:
cô cũng là một trong số những người may mắn là được đọc những tác phẩm đầu tiên của Nguyễn Bảo. Và cô nhận thấy rằng là đây là một cái sở trường của Nguyễn Bảo. Cô có thể nói rằng là Nguyễn Bảo không phải là một sinh viên xuất sắc trong việc là học tập, nhưng mà Nguyễn Bảo thành công khá sớm trong cái công việc viết của mình.
Cuộc sống tuy bận rộn với nhiều công việc làm thêm và viết truyện, nhưng Bảo luôn cảm thấy vui và hạnh phúc với sự bận rộn này. Bởi Bảo có cơ hội tiếp xúc với nhiều anh chị nhà văn đi trước, trải nghiệm được nhiều điều thú vị hơn trong cuộc sống và đặc biệt là được sống với chính đam mê của mình.
Chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian này tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tiến hành điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính và thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên theo đúng lộ trình đã định. Đây là chủ trương lớn mang ý nghĩa quan trọng không chỉ tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương mà còn góp phần nâng tầm vị thế đô thị trung tâm hành chính của Thái Nguyên. Bài viết Mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên, nâng tầm vị thế đô thị trung tâm của tác giả Ngọc Sơn đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Cuối năm 2016, thành phố Thái Nguyên chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2035. Theo đó, trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh được mở rộng về phía đông và phía bắc, bao quanh dòng sông cầu Thơ Mộng, đoạn chảy qua địa bàn thành phố. Như vậy, diện tích của thành phố Thái Nguyên được mở rộng thêm hơn 5.243 ha, gồm diện tích tự nhiên của các xã Sơn Cẩm Phú Lương, Linh Sơn, Huống Thượng, thị trấn Chùa Hang Đồng Hỷ và Đồng Liên Phú Bình. Thực tế cho thấy, từ nhiều năm nay, lợi thế dòng sông cầu chưa được thành phố khai thác và phát huy hiệu quả. Đô thị chỉ phát triển lệch về phía bờ hữu sông cầu, hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu quy củ. Việc điều chỉnh theo hướng mở rộng thành phố về phía đông và phía bắc để phát triển đô thị hai bên sông theo hướng trên bến, dưới thuyền là đòi hỏi cần thiết và phù hợp với sự phát triển tự nhiên. Gần đây, tỉnh ta đã mời gọi đầu tư thành công một dự án có đặc tính vừa trị thủy, vừa phát triển đô thị hai bờ sông cầu với mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng. Đây là điều kiện quan trọng để thực hiện hóa chủ trương mở rộng thành phố. Chúng ta đều biết, vị trí của tỉnh và của thành phố Thái Nguyên hiện nay trong cực phát triển kinh tế vùng thủ đô là hết sức quan trọng. Cũng trong năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó xác định Thái Nguyên có vị trí quan trọng và thành phố Thái Nguyên là đô thị hạt nhân của cực phát triển vùng. Bởi vậy, việc mở rộng thành phố ngoài khai thác tiềm năng lợi thế của đô thị bên sông còn là đòi hỏi cấp thiết cho một lộ trình nâng tầm vị thế của cả tỉnh. Việc mở rộng thành phố cũng được xem là cơ hội để trung tâm hành chính của tỉnh có điều kiện phát triển thành đô thị sinh thái, có chức năng tổng hợp, góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội dài hạn của tỉnh. Đây là cơ sở để thành phố thống nhất quản lý không gian đô thị hai bờ sông cầu, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư. Để thực hiện hóa chủ trương mở rộng thành phố Thái Nguyên, những ngày qua, Ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính tỉnh đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn xây dựng phương án điều chỉnh cụ thể. Theo đó, điều chỉnh toàn bộ địa giới hành chính xã Sơn Cẩm gồm diện tích 16,9 km2, dân số trên 13.200 người dân về thành phố, chuyển toàn bộ xã Linh Sơn gồm 15,49 km2 và 9.720 người dân, chuyển xã Huống Thượng gồm 8,2 km2 và 6.490 người dân, chuyển thị trấn Chùa Hang gồm 3,02 km2 và 10.948 người dân, chuyển xã Đồng Liên gồm 8,86 km2 và 4.977 người về thành phố. Ngoài ra sẽ thành lập phường Đồng Bẩm thuộc thành phố Thái Nguyên trên cơ sở chuyển toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Đồng Bẩm. Thành lập phường Chùa Hang trên cơ sở từ thị trấn Chùa Hang trước đây. Do thị trấn Chùa Hang là huyện lỵ của Đồng Hỷ, nơi đặt trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị cấp huyện, nên khi điều chỉnh phải thực hiện di rời trụ sở làm việc. Để giải quyết vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã và sẽ có kế hoạch cụ thể để việc di rời trung tâm hành chính của huyện lên vị trí xã Hóa Thượng sớm thuận lợi. Trong thời gian đầu chưa di rời, huyện Đồng Hỷ vẫn tiếp tục sử dụng các trụ sở cho đến khi hoàn thành xây dựng khu hành chính mới. Theo ông Lê Quang Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, việc điều chỉnh không làm ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động đi lại, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Còn theo đại diện Ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính tỉnh, thì do việc điều chỉnh nguyên trạng cả diện tích và dân số các xã, thị trấn về thành phố nên không làm tăng các đơn vị hành chính các cấp của tỉnh. Việc điều chỉnh mở rộng thành phố Thái Nguyên là hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành, đảm bảo các điều kiện quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Mặc dù vậy, để đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch và có sự nhất trí, đồng thuận cao của người dân các địa phương trong phạm vi điều chỉnh, Ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính tỉnh đã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các bước trưng cầu ý kiến của nhân dân. Dự kiến trong đầu tháng 4 tới sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân thông qua hình thức phát phiếu theo mẫu thống nhất do Sở Nội vụ chuẩn bị và cấp phát đến các địa phương liên quan. Dự kiến tỉnh sẽ lấy ý kiến đồng loạt trong một ngày từ 7 giờ đến 17 giờ vào ngày nghỉ. Đối với các xã Sơn Cẩm, Linh Sơn, Huống Thượng, Đồng Liên sẽ lấy ý kiến đối với việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính về thành phố Thái Nguyên. Đối với thị trấn Chùa Hang lấy ý kiến đối với việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường thuộc thành phố. Đối với xã Đồng Bẩm lấy ý kiến về việc thành lập phường thuộc thành phố. Đối tượng lấy ý kiến là người đủ 18 tuổi trở lên, tính đến ngày lấy ý kiến có hộ khẩu thường trú tại địa bàn các xã thị trấn nói trên. Sau khi ghi ý kiến vào phiếu theo mẫu, cử tri sẽ tiến hành quy trình bỏ phiếu theo quy định. Kết quả kiểm phiếu sẽ được báo cáo theo trình tự từ cấp xã lên huyện và tỉnh, từ đó làm cơ sở để tỉnh triển khai các bước tiếp theo.
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2017.
91 biển kiểm soát 20B162196 nhãn hiệu Honda loại xe Dream màu sơn nâu. 92 biển kiểm soát 20F87219 nhãn hiệu Suzuki loại xe bét màu sơn xanh. 93 biển kiểm soát 37K68274 nhãn hiệu Honda loại xe Way màu sơn xanh. 94 biển kiểm soát 34N49062 nhãn hiệu Honda loại xe Way màu sơn đỏ đen. 95 biển kiểm soát 20H26916 nhãn hiệu Longsin loại xe Way màu sơn xanh. 96 biển kiểm soát 20H11005 nhãn hiệu Longsin loại xe Dream màu sơn nâu. 97 biển kiểm soát 50RC4026 nhãn hiệu Honda loại xe 97 màu sơn trắng. 98 biển kiểm soát 20F98337 nhãn hiệu Longsin loại xe Dream màu sơn nâu. 99 biển kiểm soát 20F86402 nhãn hiệu Mati loại xe Dream màu sơn nâu. 100 xe không biển nhãn hiệu Honda loại xe 97 màu sơn xanh. 101 biển kiểm soát 88F98175 nhãn hiệu D-Tech loại xe 97 màu sơn xanh. 102 biển kiểm soát 20L69544 nhãn hiệu Honda loại xe 97 màu sơn nâu. 103 biển kiểm soát 20H39019 nhãn hiệu SYM loại xe Star màu sơn xanh. 104 biển kiểm soát 20H33857 nhãn hiệu SYM loại xe Star màu sơn xanh. 105 biển kiểm soát 12K29408 nhãn hiệu Yamaha loại xe Exciter màu xanh. 106 biển kiểm soát 17F99128 nhãn hiệu Honda loại xe Way màu sơn xanh. 107 biển kiểm soát 20L55635 nhãn hiệu Yamaha loại xe Sirius màu bạc đen. 108 biển kiểm soát 29314V7 nhãn hiệu Honda loại xe Coupe màu sơn xanh. 109 biển kiểm soát 29U71795 nhãn hiệu Honda loại xe Way màu sơn xanh. 110 biển kiểm soát 20H33796 nhãn hiệu Honda loại xe Way màu sơn đỏ. 111 biển kiểm soát 20F64425 nhãn hiệu Suzuki loại xe Viva màu sơn xanh. 112 biển kiểm soát 20B165552 nhãn hiệu Yamaha loại xe Mio màu sơn đỏ. 113 biển kiểm soát 20F118582 nhãn hiệu Honda loại xe Way màu sơn đen. 114 biển kiểm soát 20L39859 nhãn hiệu Honda loại xe Way màu sơn đỏ đen. 115 biển kiểm soát 29Y21020 nhãn hiệu Yamaha loại xe Nuvo màu sơn đen. 116 biển kiểm soát 20F118334 nhãn hiệu Honda loại xe Way màu trắng bạc. 117 biển kiểm soát 20M63822 nhãn hiệu Yamaha màu sơn trắng đen. 118 20F46929 nhãn hiệu Honda loại xe Dream màu sơn nâu. 119, biển kiểm soát 20L9-1934 nhãn hiệu Honda, loại xe Way màu sơn đen bạc. 120, biển kiểm soát 31105T6 nhãn hiệu Honda, loại xe Dream màu sơn nâu. 121, biển kiểm soát 35M2-5728 nhãn hiệu Honda, loại xe Way màu sơn đen.
Phần tiếp, danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2017 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tổng hợp lần sau. Bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày 2 tháng 4 năm 2017, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ.
Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý? Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167 Cam Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Picoba, và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu. Và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện bia Vicoba, và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.